Thêm một cái chết đầy nghi vấn trong lúc làm việc với công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang khiến dư luận xôn xao. Nguyên nhân tử vong được thông báo là do tự tử bằng dây thun quần. Tối ngày 16 tháng 6, chị Từ Thị Nhường, 39 tuổi, vợ của anh Ngô Chí Tâm, sinh năm 1977, nói với VOA rằng chị không thấy có lý do gì khiến chồng phải lên đồn công an tự vận. Sự việc, theo lời chị Nhường kể, bắt đầu từ lúc công an phường đến nhà tìm chồng chị vào chiều ngày 13 tháng 6. Lúc đó anh Tâm đang phụ vợ giặt quần áo sau khi đi làm về.
Nghe con trai gì, ba ơi, cái cảnh sát gì chiếm ba đó. Chứ không phải anh đi lên, mới gặp anh công an phường đó. Rồi mới đi vô trong nhà lấy cái bộ đồ dơ buổi sáng đi làm về thay ra đó. Bận vô, đang đi xuống phường. Em mới thấy anh cầm quần áo, mới hỏi, ê, ông đi đâu vậy? Ông nói là tôi xuống phường có chút việc. Công an phường mời gì chị gọi chứ không mời, không có thư mời, chỉ có lên nói chuyện thì thôi. Là ông xã em lấy xe nhà chạy xe theo xuống phường, tại em làm mệt mỏi quá, xem không nằm chờ anh gì ăn cơm mà chờ quá, em thấy em ngủ quên nhịn đói, ngủ em nhịn đói chưa ăn cơm tại chờ mà 2 giờ đêm cái tự nhiên dịch lắm không dậy, chứ thấy ông xã gì quá trong lòng em mà thấy không là làm sao á. Tới 8 giờ sáng hôm sau, công an phường mới lên mời em là mấy mẹ má chồng em á, là mời chị xuống phường có chút việc. Rồi xuống dưới đó hỏi em ở gia đình á có làm gì anh buồn phiền này kia không, mà anh thách cổ anh lấy dây quần giở dây dù trong cái lưng quần anh nó rút ra thách cổ chết. Em mới nói là tôi nói thiệt với anh á, hai vợ chồng tôi lấy nhau 20 mấy năm nay rồi, chưa bao giờ mà gây lộn á, đừng nói mà tới mức độ mà tôi làm cho anh thách cổ chết kiểu đó, chưa bao giờ giận nhau được một ngày nữa đó, mà làm gì tôi có là gia đình anh làm gì làm cho anh buồn, không có ai làm cho anh buồn cái điều gì hết mà anh tôi đó. Nên cho tự giận chết từ đó mà có tự giận nhưng đúng mẹ nhà tự giận mất gì xuống phường tự giận làm gì.
Ngày 15 tháng 6, chị Nhường gửi đơn khiếu nại lên công an phường Tam Bình và thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng. Trong thư, chị Nhường nói, lúc gia đình đến thì xác chồng chị đã được đưa xuống bệnh viện An Bình, quận 5. Chị cho biết, trên thi thể chồng chị, hai mắt có tụ máu, mặt mày sưng. Chị nói với VOA,
tại sao hôm nay sau trong bệnh viện không đưa cho người nhà biết trước, tại sao không mời điện người nhà tôi ngay lúc đó để tôi xuống bệnh viện nhìn chồng mặt chồng tôi lần cuối, để lúc tết đưa nhà xác nó lên nhà tôi mời xuống là nhận xác chồng tôi về là sao?
Chị Nhường cho biết vợ chồng chị có 3 đứa con và anh Tâm là trụ cột tài chính trong gia đình. Cái chết bất ngờ của anh khiến chị rất sốc và đau xót. Cũng trong ngày 16 tháng 6, lãnh đạo công an phường Tam Bình cho báo Thanh Niên biết đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an quận Thủ Đức và công an thành phố Hồ Chí Minh. Những năm gần đây, Việt Nam bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên án về những cái chết bất thường xảy ra trong lúc đang bị tạm giam hay bị mời làm việc với công an. Theo báo cáo chính thức của Bộ Công an, trong vòng 3 năm, từ năm 2012 đến 2014, tại Việt Nam có 226 trường hợp chết trong trại tạm giam hay nhà giam giữ. Tháng trước, trường hợp của anh Nguyễn Hữu Tấn tự sát bằng cách tự cắt cổ theo lời của công an trong lúc bị tạm giam tại đồn công an ở Vĩnh Long đã được đưa đến điều trần tại Quốc hội Mỹ. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nhân quyền Việt Nam hồi tháng 3 nhận định, trong hầu hết các trường hợp chết bất thường trong lúc bị tạm giam, chính quyền cung cấp rất ít thông tin về cuộc điều tra và thường đưa ra kết luận chết vì tự sát hay bệnh lý.
Sau khi các bộ trưởng bị chất vấn về chi phí cao ngất ngưởng để xây dựng đường cao tốc tại Việt Nam tại Quốc hội, công chúng trên mạng xã hội đã đặt nghi vấn tại sao đường cao tốc Việt Nam lại đắt nhất thế giới. Trong phiên họp Quốc hội ngày 15 tháng 6, một đại biểu yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư giải trình về mức chi phí 14 tỷ đô la để làm 1.370 km đường cao tốc Bắc Nam. Theo báo chí trong nước, vị đại biểu Quốc hội tính toán rằng dự án này sẽ chi trả 12 triệu đô la cho 1 km đường cao tốc và cho biết con số này cao hơn chi phí làm cao tốc ở các quốc gia đang phát triển. Cùng làm đường cao tốc 4 làn xe, chi phí làm đường cao tốc của nước ta cao gấp từ 2 đến 4 lần so với các nước khác, nhưng chất lượng hiện nay chưa tương đương. Trinh News trích lời đại biểu Lê Công Nhương nói tại phiên chất vấn. Đại diện của tỉnh Bình Định yêu cầu hai vị bộ trưởng đưa ra giải pháp để giảm suất đầu tư cho 1 km đường bộ hay đường sắt cao tốc trong điều kiện nguồn lực của Việt Nam có hạn. Trước đây, trong các phiên họp của Quốc hội, nhiều đại biểu đã nêu lên những thắc mắc về chi phí cao làm đường cao tốc ở Việt Nam. Một đại biểu chất vấn về vấn đề này cho biết mức chi phí làm đường cao tốc ở Việt Nam cao gấp 3 lần so với tại Mỹ. Theo tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, người dân và mạng xã hội đều phản ánh rằng chi phí làm đường cao tốc ở Việt Nam là quá cao.
Nhưng vừa rồi thì ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phát biểu ở Quốc hội thì có đưa ra con số nó phủ nhận cái nhận định đó. Và sau khi ông đưa ra cả con số đó thì trên mạng xã hội vẫn tiếp tục có những các cái ý kiến.
Trả lời chất vấn ở Quốc hội, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa viện những số liệu cho thấy dự kiến suất đầu tư của Việt Nam trong dự án Bộ Giao thông Vận tải trình Quốc hội vẫn thấp hơn nhiều so với nhiều nước châu Âu. Bộ trưởng Giao thông Vận tải lý giải về lý do chi phí làm cao tốc ở Việt Nam là do đầu tư, giá thành phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề, nhưng ông không đưa ra giải pháp khắc phục và do đó phần trả lời của ông không đáp ứng mong đợi của người dân, theo báo Tuổi Trẻ. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cũng nhận định rằng chi phí xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam là quá cao và ông giải thích việc sử dụng phương pháp BOT, xây dựng vận hành chuyển giao, tạo ra phí rất lớn làm cho phí vận tải của Việt Nam rất cao. Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra những con số cho thấy chi phí vận tải một container từ Hải Phòng về Hà Nội cao hơn rất nhiều so với chi phí vận tải container đó từ Nhật Bản hay Hồng Kông về Hải Phòng, theo cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương CM. Chính quyền Việt Nam viện ra một lý do khác làm cho chi phí xây đường cao tốc tăng cao là do chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Doanh, không có sự minh bạch trong chi phí đầu vào và người dân cho rằng nó không được kiểm soát.
Theo như kiểm toán và thanh tra thì thấy là nhiều cái chi phí của các cái dự án BOT đó là đã vượt quá dự toán rất nhiều và không có các cái hóa đơn chứng từ hợp lệ để chứng minh. Cho nên tôi nghĩ rằng là ở đây cần phải xem xét lại cái phương thức xây dựng đường cao tốc và phải có sự giám sát công khai minh bạch và phải có sự tham gia của các hiệp hội là có chuyên môn.
Một yếu tố khác của tình trạng không minh bạch này là quy trình chỉ định thầu của chủ đầu tư và không có đấu thầu công khai. So sánh về chủ đầu tư, hai dự án cơ sở hạ tầng được thấy rõ là đường cao tốc từ sân bay Nội Bài về Hà Nội qua cầu Nhật Tân do Nhật tài trợ và đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông do nhà thầu Trung Quốc tài trợ. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng chi phí cho dự án của nhà thầu Nhật cao nhưng được giám sát kỹ và chất lượng tốt. Trong khi đó, dự án do Trung Quốc làm chủ đầu tư chậm tiến độ nhiều năm và đội hơn 100% tổng số vốn. Để cải thiện tình hình này, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh đề xuất một khung pháp luật có sự giám sát độc lập và sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự. Việt Nam và Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ diễn tập chống khủng bố tại biên giới giữa Lai Châu và Vân Nam ngay sau chuyến thăm chính thức của một quan chức quốc phòng Trung Quốc tới Hà Nội vào đầu tuần sau. Chương trình diễn tập này nằm trong hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ tư được công bố hôm 13 tháng 6 tại Hà Nội. Theo Thanh Niên, ngay trước thềm của chương trình diễn tập chống khủng bố dự kiến tổ chức vào 20 đến 22 tháng 6, Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ tới Việt Nam trong một chuyến công du 3 ngày. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đây sẽ là lần diễn tập chống khủng bố đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, hãng tin chính thức của nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết cảnh sát giữa hai quốc gia giáp biên đã từng tham gia vào một cuộc diễn tập chung chống khủng bố vào năm ngoái. Trong một bài viết trên Xinhuanet.com đăng tải ngày 20 tháng 9 năm 2016, hãng tin này nói 260 nhân viên cảnh sát từ tỉnh Vân Nam và Lào Cai đã tham gia vào một buổi diễn tập kéo dài 80 phút. Thông tin này cũng được VN Express và Vietnam Plus đưa tin về cuộc tập dượt chung và cho biết mục tiêu là nhằm tăng cường khả năng của cả hai phía trong việc đối phó với những cuộc tấn công khủng bố ở khu vực giáp biên giới. Mặc dù chưa có cuộc tấn công khủng bố nào ở khu vực giáp biên Việt-Trung được ghi nhận, nhưng các hoạt động của tội phạm ma túy tại các tỉnh biên giới hai nước gia tăng trong những năm gần đây. Theo báo Biên phòng, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2016, 46 vụ buôn bán ma túy đã bị triệt phá, với 60 đối tượng bị bắt giữ. Cuộc diễn tập phòng chống tội phạm xuyên biên giới vào tuần sau sẽ được tổ chức ở cửa khẩu Ma Lụt Thàng phía Việt Nam và cửa khẩu Kim Thủy Hà của Trung Quốc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Phạm Trường Long của Trung Quốc sẽ là trưởng đoàn đại diện cho hai phía.
Việt Nam đang thúc giục Trung Quốc thực hiện các hành động có trách nhiệm và mang tính xây dựng trong vùng biển tranh chấp, sau khi một báo cáo của Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc Bắc Kinh xây dựng các cơ sở quân sự trong vùng biển chiến lược. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với các phóng viên rằng chính phủ Việt Nam có cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên Biển Đông. Và các hành động của các nước ngoài trên các quần đảo này khi không được Việt Nam cho phép là bất hợp pháp. Khi đề cập đến Biển Đông, bà Hằng cho biết, Theo quan điểm của chúng tôi, Trung Quốc, một cường quốc trong khu vực và trên thế giới, cần hành động một cách có trách nhiệm và mang tính xây dựng để duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như ở Biển Đông, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong một bản báo cáo hàng năm được công bố hồi đầu tháng này, Lầu Năm Góc cho hay vào cuối năm ngoái, Trung Quốc xây dựng 24 hangar cho máy bay chiến đấu, các vị trí để lắp vũ khí cố định, các doanh trại, các tòa nhà hành chính và các cơ sở truyền thông trên cả ba khu vực tiền đồn lớn nhất gồm bãi chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn. Mỗi tiền đồn đều có đường băng dài ít nhất là 8.800 feet, tức là khoảng 2.680 mét. Một khi hoàn tất, báo cáo cho biết Trung Quốc sẽ có thể chứa được 3 trung đoàn trên quần đảo Trường Sa. Cũng theo báo cáo trên, Trung Quốc cũng đã xây dựng cơ sở hạ tầng trên 4 tiền đồn nhỏ hơn, bao gồm cả súng trường và thiết bị liên lạc. Việt Nam cùng với Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền các khu vực trên biển hoặc tất cả các hòn đảo trên quần đảo Trường Sa, nơi được cho là giàu tài nguyên thiên nhiên và là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới.